Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 97. Thì trước đây chúng ta đã nghỉ hai cái chủ nhật trong cái dịp lễ Vu Lan năm 97. Hôm nay thì cái dịp lễ cũng đã qua rồi. Giờ đây chúng ta tiếp tục học lại cái bộ kinh Pháp Hoa. Hôm nay là tới kỳ thứ 62. Chúng ta sẽ học và triển khai phẩm thứ 27 là Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự. Trước hết thì tôi xin có lời gửi tới tất cả toàn thể đại chúng chúc mừng sức khỏe, và riêng về phần chư tăng ni thì được một cái tuổi hạ, gọi là hạ lạp, tăng thêm được một tuổi hạ. Và người Phật tử cũng có thể dựa vào cái dịp lễ Vu Lan mà mình cũng có tăng thêm một phần tuổi đạo. Đó là cái điều vui mừng của người Phật tử. Cho nên là tôi gửi lại chúc sức khỏe các vị toàn thể. Tuy nhiên là tôi mới vừa nghe, trong thời gian ngắn ngủi đó mà cũng có một vài vị mà thường gần gũi mà tôi được nghe thì cũng đã qua đời rồi đó. Những vị lớn tuổi cũng đã qua đời rồi đó. Và những người mà mình không được nghe hoặc là ở xa với cái tình thân của mình, người ta trẻ hơn mà người ta cũng qua đời cũng có. Do vậy cho nên được thêm một cái tuổi đạo, cũng như là thêm qua được mấy tháng, không phải là khó lắm, mà sự thật cũng không phải là vậy. Do vậy cho nên là đại chúng để ý mà siêng năng, mà tinh tấn, thường để tâm giữ chánh niệm, tỉnh thức trên đường học đạo, hành đạo và tu đạo. Xin nhắc cho đại chúng như thế. Và cũng xin nói thêm là hôm qua tôi đọc báo, đọc nhiều tờ báo, tất nhiên là có nhiều tin tức lắm, mà trong đó có cái tin tức mà nó tương quan tới cái vấn đề tháng 7 của Phật giáo. Cái tháng 7 này là cái mùa Vu Lan báo hiếu, thì cái chuyện đó Phật tử ai cũng nghe và cũng biết như vậy đó. Nhưng mà từ cái Vu Lan của đạo Phật mà người ta nói nôm na là ta gọi là những cái ngày xá tội vong nhân, chứ sự thật thì nó không phải hoàn toàn đúng như cái từ là đó là ngày xá tội vong nhân. Và người ta hiểu như vậy, thành ra người ta nôn nao, người ta sốt sắng, người ta cúng kính rất là nhiều. Mà trong đó có cái cúng kính của các cơ quan, các xí nghiệp, các những người thương mại kinh doanh, trong đó có cả những cái giới xe đưa đò, xe khách. Mỗi chiếc xe nào cũng đều có gà có vịt ở trên chiếc xe, bông hoa trái cây và cúng, người ta kể ra là bạc tỷ này sang tới tỷ khác, và đốt cả hàng chục tấn giấy này sang chục tấn giấy khác về những cái vàng mã. Đó là báo chí người ta nhắc nhở, và người ta phân tích về cái việc làm mà người ta cho rằng là không cần thiết. Lẽ ra không cần thiết như vậy, vậy mà cái tập quán lâu đời đã làm cái việc đó. Hàng chục ngàn tấn giấy để cho học trò học thì nó lợi biết bao nhiêu, mà đem đi làm giấy tiền vàng bạc, làm nhà, làm kho, rồi đốt. Thì báo người ta nói cái điều đó đó, các vị nào mà có để ý mà đọc á, những lời đó là những lời của những cái người mà người ta nhìn đời bằng khách quan mà tương đối là trong sáng. Còn cái tập quán lâu đời mà cúng, mà kính, mà đốt với tiền vàng mã đó, là cái đó không phải chánh pháp của đạo Phật. Nhưng mà nó chua chát cái là nó ở trong cái dịp lễ Vu Lan tháng 7. Cho nên người ta tưởng đâu là cái người Phật giáo là phải làm như thế, phải cúng kính như thế. Thì cái này riêng về cái đại chúng mà ở cái giảng đường này thì tôi đã nhiều lần nói lắm rồi. Nhưng mà cái nói này thì chỉ trong cái phạm vi nhỏ của một số Phật tử vậy, mà cũng có người còn chưa dứt khoát nổi, còn nói chi cái xã hội tràn lan như thế. Thành ra cái đó nên để ý lại, mình không khéo là nó xa vào cái tà kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến. Tà kiến là mình không tin vào nhân quả, mà mình tin vào sự thi ân, sự lo lót, cái sự thành tâm người người khác, họ ban lại cái ân sủng cho mình để họ giúp cho mình được bình an, được hạnh phúc, được mua mai bán đất vân vân. Cái đó là thuộc về tà kiến chứ không phải là chánh pháp. Phật tử tu hành ráng mà để ý cái đó, khắc phục cái đó thì mới trừ được cái gọi là kiến hoặc, tức là cái sai lầm về hiểu biết, về nhận thức, thì mình mới đi trên đường chánh đạo mới tốt được. Còn bằng cái dính vào cái đó là mình cứ tu mãi cái chuyện phước báo nhỏ nhỏ ở thế gian mà thôi. Hôm rày tôi đang nghiên cứu, mà tôi nghĩ rằng là thời gian sau này tôi sẽ giảng lại cho đại chúng một lần chứng đạo ca nữa. Mà các vị chuẩn bị cái lần chứng đạo ca mà tôi sẽ cống hiến cho các vị lần thứ hai, là các vị coi như có thể là tiếp thu trọn vẹn cái hương vị của chứng đạo ca 100%. Và trong đó có thể là các vị có một cái tài liệu và để các vị làm tài liệu luôn. Thế còn cái lần tôi giảng vừa rồi đó thì cũng nhiều người nghe cũng được lợi lạc lắm đó. Những người ở nước ngoài mà được băng đó nghe cũng lợi lạc, cũng gửi thơ về hoan hỷ lắm đó. Nhưng mà sự thật là mới có mấy chục phần trăm, chừng mới là 40-50%. Bây giờ thì các vị sẽ thử thích trọn vẹn cái hương vị của chứng đạo ca 100%. Thì có thể nói rằng là qua cái thi ca, cái lời ngôn từ văn tự của tác giả chứng đạo ca mà tôi dịch dựa trên cái thi ca đó mà tôi dịch ra, thì có lẽ là cũng nói lên cái sự nhận thức chứng đạo của mình với tác giả là gì? Đạt giả đồng du niết bàn lộ. Phải lột cho được hết cái ý tứ, cái chủ đích mà tác giả ta muốn trình bày cái gì, ta muốn nhắn nhủ về cái gì, ta muốn khuyến cáo về cái gì. Thì lần thứ hai các vị nghe chứng đạo ca các vị sẽ thấy rất là tốt. Thành ra về phương diện học đạo phải học nữa và học mãi. Mỗi một lần mà mình đọc qua, mỗi một lần mà mình giảng kinh, một bộ kinh đó mình giảng qua, là mình sẽ soi sáng nó từng mức một mà nó tiến lên. Cho nên nghe kinh, nghe pháp và đọc nó không có đừng có nhàm. Có những vị nói rằng cái đó bộ kinh đó mình nghe rồi, mình đọc rồi. Không phải vậy. Nói vậy là chưa được đâu. Cả bản thân mình đọc rồi, mình nghiên cứu rồi, mà nghiên cứu hồi 20 tuổi thì mình hiểu nó khác. Mà nghiên cứu tới cái lúc 40 tuổi mình hiểu nó khác. Mà nghiên cứu tới lúc 70 tuổi thì là mình lại hiểu khác. Mà không giống nhau đâu. Đọc lần thứ 5 hiểu khác, mà đọc lần thứ 10 thì cái giá trị của cái tác phẩm đó khác. Mà đọc lần thứ 100 thì nó lại khác nữa. Thành ra để ý mà đi sâu vào đạo. Bây giờ triển khai vào cái phẩm Diệu Tăng Nghiêm Quang Bổn Sử. Thì trong kinh này nó có nhiều lần bổn sự, có cái từ bổn sự. Dược Vương Bồ Tát bổn sự, ở đây là Diệu Trang Nghiêm bổn sự. Mà đọc tới cái bổn sự này có nghĩa là cái chuyện cũ xa xưa, về nhiều đời, về quá khứ của một đệ tử mình. Tức là Phật Thích Ca nói về bổn sự của Diệu Trang Nghiêm Vương là nói những cái chuyện quá khứ của những hàng đệ tử mình. Là một bộ trong 12 bộ kinh. Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự. Lúc bấy giờ Phật bảo đại chúng: thở xưa cách đây vô lượng vô biên kiếp, có Đức Phật hiệu là Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí, tại nước Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp tên là Hỷ Kiến. Đại chúng để ý là Vân Lôi Âm này giới thiệu từ ở cái phẩm thứ 20, tức là phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát đã đề cập tới Vân Lôi Âm. Tiếp theo đó là giới thiệu về Diệu Âm, tiếp theo đó về Quán Thế Âm, và bây giờ đây thì nhắc lại Vân Lôi Âm. Thì đã nói đề cập tới âm á, là nhớ rằng là ta để ý mà ta tu cái pháp mà nghe cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình, mà dân gian người ta đã tiếp thu được cái ý kinh đó, và các bậc tiền bối người ta mới đề xuất ra cái cách là mọi người nên thường ở nhà nên thờ Quán Thế Âm Bồ Tát để mà học cái phương pháp thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn dục thủ tam ma đề thật tùng văn trung nhập. Đức Phật ra đời xuất thế ở cõi Ta Bà này, mà cái pháp môn mà tu hành để dạy cho người ta tu dễ nhất là dạy người ta phương pháp lắng nghe. Người nào muốn được chứng nhập cái tâm ma bát đề, tức là chứng nhập được cái tính định, cái tính quán á, là phải tập lắng nghe mà được thể nhập. Mà lắng nghe thì đại chúng để ý là các vị có thể nghe suốt đó chứ. Các vị làm cái gì đi nữa, trong lúc mà không có người ta, không có tiếng nói nào hết, mình vừa vo cơm, mình vừa sắc rau làm gỏi, vừa luộc rau, hoặc là vừa tập thể dục, hoặc là vừa mệt là nghỉ ngơi nên nằm cái giường, là các vị đều có nghe hết đó. Nhưng mà tại vì xin lỗi nha, có những vị mà cái tâm của mình là mình không có được tịnh, không được an, cho nên cái nghe đó nó bị khỏa lấp. Cho nên mà cái tâm của các vị mà có an một chút, chứ đừng có nói chi mà an mà thật là định, thì các vị sẽ nghe liên tục. Cái âm văn đó nó liên tục. Cái điều này là cái điều có thật. Nhưng mà cái người nào á, đạt giả mới đồng du niết bàn lộ, nghĩa là có cùng ở trong một hoàn cảnh, có cùng trong một môi trường, có cùng cái cách tu tập giống nhau, thì các vị mới tiếp thu được cái ý đó, và mới thí nghiệm thể nhập được cái ý đó. Còn bằng cái tâm của mình không an thì âm thanh dầu nó dìu dặt liên tục mà mình bị khỏa lấp, mình không nghe được. Chứ sự thật là âm văn này là cái phương pháp đó là đều suốt ngày. Như bây giờ tôi nói ví dụ như cái hoàn cảnh của tôi nè. Hoàn cảnh của tôi bây giờ là tôi rất là thuận lợi trong cái việc mà tu cái phương pháp mà vân lưu âm này, tôi vẫn nghe đều đều những cái tiếng như sóng lan, như là sóng gào của biển vậy đó, ào ạt mà tôi vẫn nghe đều đều đó. Kể cả cái lúc mà mình tập thể dục, cả lúc mình vận động cơ thể, trừ ra cái trường hợp mà các vị bị những cái phiền não lo âu về sắc, về tài, về danh, về thực, về nợ nần, về cái hoàn cảnh mà lo cơm sống môi mà chịu hết gạo đó, thì xin lỗi, nếu ở cái trường hợp đó đó thì là khó mà nghe được. Nó có hoàn cảnh khó khăn quá như vậy, nó bận rộn quá, nó túng rối quá như vậy thì cái trường hợp đó khó mà nghe. Chứ còn cái trường hợp mà đúng như cái câu tục ngữ là gọi là có thực thì mới vực được đạo. Mà cái người mà đủ trong cái vấn đề sinh hoạt, cái đời sống không quá khó khăn, thì mà các vị dụng ý tu hành á, dụng ý đi trên con đường giải thoát á, thì các vị sẽ lắng nghe không còn khó nữa. Đó là điều có thật. Tôi ở trong cái bài chứng đạo mà có câu Quyền Giác Thiền Sư đó: tinh ngũ nhãn, đắc ngũ lực. Đơn giản hết sức, mà lúc trước tôi trình bày cho đại chúng đâu có sâu sắc lắm đâu. Tinh ngũ nhãn, đắc ngũ lực. Cái người nào mà ngũ nhãn mà được thanh tịnh, tu tập cảnh giác, tỉnh thức, bồi dưỡng cho ngũ nhãn của mình mà thanh tịnh, thì mình sẽ đắc ngũ lực. Tức là trong đó mình sẽ được cái hiệu quả là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Mà ngũ lực là cái điều kiện để tiến lên cái đạo giải thoát giác ngộ thì rất là thuận lợi và rất là gần. Mà tác giả chứng đạo ca ta gọi là tinh ngũ nhãn, đắc ngũ lực. Mà ta đưa ra cái chứng minh: duy chứng nải tri nan khả trắc. Cái điều mà tôi nói như vậy, cái người mà con ngũ nhãn mà được thanh tịnh rồi, ngũ nhãn tức là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và bậc nhãn. Cái người mà ngũ nhãn mà được thanh tịnh rồi là thì người đó có ngũ lực. Trong tâm hồn người đó có đầy đủ sức tinh tấn, đầy đủ đức tin chân chánh, chánh tín, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và có trí tuệ chân chánh. Tôi nói như vậy, nhưng mà di chứng nải tri na khả trắc, nếu mà các vị không cùng ở trong môi trường, không cùng ở trong cái phương pháp hành đạo, học đạo như tôi, thì tôi nói các vị không có tiếp thu nổi đâu. Cái này gọi là di chứng nải tri. Chỉ có người chứng mới biết. Còn bằng không, là tôi nói các vị nghe không được, các vị không tin được. Bằng cớ thí dụ, phải cùng ở môi trường. Tôi ở trong cái giường của hoa lan hoa huệ, mà các vị muốn thưởng thức được cái hương vị của hoa lan hoa huệ, các vị phải cùng môi trường đứng trong giường hoa lan hoa huệ như tôi, thì các vị mới biết được cái hương vị, cái hương thơm của hoa lan hoa huệ. Bằng các vị mình đứng ở ngoài chỗ mà trong cái giải chợ cá ương, mà các vị bảo tôi là phải làm thế nào cho các vị có cái mùi hoa thơm hoa huệ, thì làm sao các vị biết được hoa lan hoa huệ chứ. Ngược lại, cái người mà đứng trong cái chợ cá ương mà bảo rằng những cái người ngoài phải biết được cái mùi vị của cái cá ương, thì cái người đứng ở trong cái giường hoa lan hoa huệ này cũng không làm sao mà biết được cái mùi vị của cá ương như thế nào. Do vậy cho nên là phải cùng gọi là đạt giả bên đồng du niết bàn lộ, cùng một lý tưởng, cùng một phương pháp tu hành. Ở đây ta gọi là phải cùng một môi trường, cùng học, cùng hành, cùng tu giống nhau thì mới có thể nhận biết. Bằng không nói các vị không hiểu đâu. Hai cái câu nữa rất là tài tình: kính lý kháng hình giả bất nan, mà thủy trung tốc nguyệt tranh niêm đắc. Cái chuyện bình thường, tôi nói ví dụ như giờ các vị, tôi bảo rằng các vị đói bụng phải không, ăn mời ăn dĩa xôi là các vị lấy xôi ăn là no dễ dàng. Các vị khát nước, giải khát mời các vị một ly nước cam, một ly xá xị là các vị uống là hết giải khát liền tức khắc, dễ lắm. Giống như là đứng trước gương mà xem hình bóng của mình vậy, rất là dễ. Đó là cái chuyện cụ thể bên ngoài thì rất dễ, mà còn cái việc mà chứng đắc đây đó, bệnh ngũ nhãn mà đắc ngũ lực này đó, tôi nói cho các vị nghe không dễ. Cũng như là thủy trung tốc nguyệt tranh niệm đắc, chúng ta mà rủ nhau mà lội xuống cái ao này để mà dành mà bắt ôm được cái mặt trăng ở dưới đáy nước, điều đó không dễ đâu. À, rủ nhau mà nhảy xuống cái ao cái hồ để mà nhìn ôm chụp lấy cái bóng trăng, điều đó không dễ. Không dễ, giống như là các vị không cùng ở môi trường, không cùng học, cùng hành, cùng tu giống nhau, mà các vị đòi biết rằng là đắc ngũ lực thế nào. Tôi không có cách để nói cho các vị biết được. Đó, cho nên là trong đó, tôi nói kỳ này á, tôi triển khai cái này ra là rất là thích thú. Thành ra từ hôm mà của 12 tạ pháp tới nay thì các vị đi cúng, các vị đánh giang, gọi là các vị ở nhà không có đi nghe giảng, các vị khỏe chứ thật sự tu là cả ngày lẫn đêm. Bằng đêm thì ngủ không có nhiều, mà mê cho tới nỗi là không cần ngủ. Tôi nói như vậy có nghĩa là nhắc đại chúng rằng là kinh điển mình cứ mình đọc càng nhiều lần càng thấy cái sâu sắc của nó, nghe nhiều lần thấy sâu sắc của nó. Cho nên cái này nó có cái điều kiện, mình cứ mình nghe mình học hoài là tốt lắm. Có những người nói tôi nghe cái đó rồi tôi không nghe nữa, nói cái đó không phải, chưa thấm cái ý vị của kinh điển. Có những cái mình thật thuộc lòng mà mình chưa hiểu sâu về cái ý của Phật, của Tổ, mà nhờ cái thuộc lòng chán ngấy đó mà 20-30 năm sau nó bừng sáng ra một cái ý kiến mà trước đây mình không bao giờ mình thấy và mình biết được. Thành ra Phật vân lôi âm nè, vân lôi âm là vấn đề âm thanh ở trong lòng ta đó nha. Nó như là những tiếng sấm rang đó, những âm thanh nó réo gọi nhắc nhở trong lòng ta dữ lắm đó. Ta phải biết lắng nghe mới được. Tại pháp hội của Đức Phật đó, có một nhà vua tên là Diệu Trang Nghiêm, phu nhân tên là Tịnh Đức và hai con tên là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Hai người con có sức thần thông lớn, có phước đức và trí tuệ, từ lâu tu tập 10 pháp ba la mật, rằng cả 37 phần trợ đạo, lại các môn tam muội của Bồ Tát như là Nhật Tinh Tú tam muội, Tịnh Quang tam muội, Tịnh Sắc tam muội, Tịnh Chiếu tam muội, Trường Trang Nghiêm tam muội, Đại Oai Đức tam muội. Lúc đó vì muốn dẫn đường cho vua Diệu Trang Nghiêm, và cũng vì lòng thương chúng sinh, Phật vân lôi âm nói kinh Pháp Hoa này. Bây giờ Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn đến chỗ mẹ ở, chắp tay thưa xin mẹ đến chỗ Phật vân lôi âm ngữ, chúng con cũng sẽ theo hầu để gần gũi và cúng dường Phật. Vì Phật đang vì trời người mà nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nên phải nghe và tin nhận. Nhắc lại cái điều này có nghĩa là kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nói ngày nay không phải là của riêng mình Đức Phật Thích Ca biết và nói ra như vậy, mà những cái giáo lý nó phù hợp với cái chân lý của vũ trụ vạn hữu, thì ba đời chư Phật, Phật Thích Ca, Phật hiện tại đang nói kinh Pháp Hoa, và chư Phật trong quá khứ vô lượng vô biên kiếp và hàng hà sa số Phật cũng đều vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa như vậy, để nói lên là cái chân lý là ba đời chư Phật cùng cùng dạy, cùng nói, cùng làm. Phu nhân bảo hai con: cha chúng con tin theo ngoại đạo, nhiễm sâu pháp Bà La Môn, các con nên qua thưa với cha chúng con để cùng nhau mà đồng đi. Thì trong một gia đình thường thường là như vậy, cái tín ngưỡng, ít có cái gia đình mà tất cả mọi người cùng chung một tín ngưỡng. Cái lý tưởng, cái đức tin trong một gia đình, mà cũng có ít có gia đình mà được trọn vẹn, nó hòa đồng, nó chung vui đâu. Thành ra cái này cũng là một cái điều đó đó, để nói lên rằng là chúng ta ở cõi Ta Bà là như vậy. Ở trong một gia đình có khi là vợ với chồng mà hai cái lý tưởng, hai cái đức tin khác nhau, hai cái đạo khác nhau. Khá hơn một chút thì có người thì không phải là khác đạo, nhưng mà cái đức tin thì là không ngang bằng tầm cỡ với nhau. Tôi nói ví dụ như hôm qua tôi có được cái điện thoại. Một người Phật tử trước đây cũng là một thời, gọi là vang bóng một thời trong trên danh vọng, trên sự nghiệp. Thì khi mà lập gia đình thì cũng 10 người chồng cũng là một vang bóng một thời, tương đối là có hạnh phúc ấy. Nhưng mà rồi cái hạnh phúc trong một thời đó nó không có giữ lâu dài được. Thành ra cho tới ngay bây giờ thì tôi nghe qua điện thoại đó, thì ông một lý tưởng, bà một lý tưởng. Bà thì tinh tấn tu hành tụng niệm gần như suốt ngày, thậm chí ăn chay trường mà lại còn ăn ngọ nữa cơ. Nhưng mà khổ nổi cái là ăn chay trường một việc, ăn ngọ là một việc, nhưng mà còn á, thỉnh thoảng là rước các thầy, mà các thầy cúng lại người ta hò hét, người ta đánh tan đánh đậu, ta cúng kiểu thầy, gọi là thầy cúng thầy đám đó mà. Thế là cái ông chồng này là cái ông kiến thức, cái ông bực, nó trời ơi, cái nhà này chưa chết chứ bà đem cái đám này nó lên rỉ, tôi buồn quá. Nhưng mà cuối cùng rồi thôi thì cũng nhẫn, quan gia trái chủ tồn thử tận vậy thì cũng nhịn. Cho bà ăn căn lầu đó, vậy bà làm gì đó bà làm. Thờ Phật, nhiều Phật, nhiều Bồ Tát đủ thứ. Và thỉnh thoảng là cứ rước thầy tới và kiểu cúng giấy, cúng rất kỹ, tụng rất lâu. Thế thì là ông chồng thì không phải là đến nỗi khác đạo, nhưng mà chịu cũng không nổi, thành ra cũng gọi là Ta Bà, ở cõi Ta Bà. À, mà ở trong cái cảnh gia đình nó không còn cái hạnh phúc trọn vẹn. Cho nên là tôi dịch tới cái đoạn mà chứng đạo ca như thế này nè, tôi nói đại chúng để ý nè. Cái bài chứng đạo ca này á, giác tức liễu bất thi công, nhất thế
nhất hữu vi pháp bất đồng.
Trụ tướng bố thí sanh thiên phước. Nhân cái này đây là cái gì, phân bãi này là các vị đấy đó nè. Thí như Du Như Nguyễn Tiễn xạ hư không, thế lực tận tiến hoàng trị, chiêu đắc lai sanh bất nhĩ. Tác giả nói rằng giá cả tích liễu bất thi công, người đệ tử tu hành theo chánh pháp của đạo Phật chỉ cần tỉnh thức, chỉ cần giác ngộ chân lý là rồi hết, chứ không cần làm cái gì hết, không cần làm nhiều đâu. Bởi vì nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, các cái pháp hữu vi trên cõi đời này á biết là bao nhiêu việc. Bây giờ ví dụ như là các vị đi làm cái việc từ thiện đi, từ thiện là các vị làm việc từ thiện gì vậy đây? Từ thiện nào cũng là từ thiện, xóa đói giảm nghèo cũng là từ thiện, cứu trợ bảo lục cũng là từ thiện, cho những người tật nguyền bệnh hoạn ăn uống cũng từ thiện, bố thí thuốc men cũng từ thiện, cho quần cháo cũng từ thiện. Và làm tháng bảy này, từ tháng bảy này là đi cúng không biết bao nhiêu chùa cũng là từ thiện. Rồi làm giấy tiền vàng bạc kho lầu cúng bái giang sinh cầu nguyện rầm rộ trong tháng bảy này cũng là từ thiện. Đi núi này đi điện nọ cũng là từ thiện, đều là pháp hữu vi hết. Nó sai khác ngàn muôn kiểu cách như vậy. Bây giờ các vị làm pháp nào bây giờ đây? Làm pháp nào cho được phước lớn, cho được nhiều, cho được mau thành công đây? Cái điều đó đối với người chứng đạo, chứng đạo ca là cái thi ca dưới con mắt của người chứng đạo. Người chứng đạo tên là giác tất liễu bất thi công. Thì các vị mà có giác ngộ chân lý, các vị tỉnh thức chân lý, các vị nhận rõ chân lý là các vị có an lành, có giải thoát, có tự tại, có khinh an, mà các vị không cần làm những cái bìa chéo lặt vặt, những cái lặt vặt, những cái xung quanh đó mà ta gọi là sự đó, sự tướng đó, ta gọi là phương tiện đó, là cốt để đi tới cứu kính. Mình phải hiểu như vậy. Phương tiện nào cũng là để phục vụ cứu kính. Phương tiện nào cũng là phương tiện của cứu kính. Sách lược nào cũng để phục vụ cho cái mục đích, cái chiến lược. Vì vậy cho nên cái người tu hành mà dưới con mắt, cái thấy của người đạt đạo, người ta gọi là quan trọng là cái làm thế nào cho mình có trí tuệ để mình giác ngộ chân lý. Thành nó giác tất liễu bất thi công. Vấn đề tu không thèm nói nữa đâu. Không đặt vấn đề tu cái gì nữa hết á. Tu là là những cái bước đi mà để đến cái chỗ mình muốn đến. Mà mình có cái cách mình đến nhanh. Thí dụ như đây là Hà Nội, mình nếu mình đi là phải 6 tháng nếu đi bộ. Nhưng mà bây giờ mình có cái điều kiện khoa học hiện đại, mình đi máy bay có 2 tiếng đồng hồ. Thì cái mục đích đến mình đến Hà Nội trong vòng 2 tiếng. Thì mình còn dạy gì mà mình phải đi 6 tháng để đến từng bước kia chứ. Vì vậy cho nên đến từng bước cách đây mà đến từng bước mà để mà đem một cái văn thơ và cái kiểu mà của văn thơ hồi xưa mà triều đình mà đem cái văn thơ mà quan ở miền Nam mà tấu với miền Trung, quan miền Bắc mà tấu miền Nam mà tấu miền Bắc á, thì cái kiểu mà đau khổ mà than giảng kiểu như là Phan Thanh Giảng á, non nước tan tành hễ bởi đâu, giàu giàu mây bạc cõi ngao châu, ba triều công cán đôi hàng sớ, mà sáu chữ cơm thường một gánh thâu. Ải Bắc ngày trong tinh nhãn vắng, thành Nam đêm chạnh tiếng nguyên sầu. Trời ơi, xa xôi vô cùng vô tận. Muốn dân một cái sớ là phải đi 3 tháng trời đi ngựa, mà chưa chắc là tới được, có khi là cọp, sư tử, các cái thú dữ, thú rừng, trăng, rắn nó quấn đàn. Thế thì là những đi từng bước đi bộ hoặc là đi ngựa là phương tiện để đến cái chỗ kinh đô để mà dâng cái sớ. Mà bây giờ đây người ta mới đi 6 tháng mà bây giờ mình đi có 2 tiếng đồng hồ, mình đã đạt mục đích rồi. Thì vấn đề là đạt mục đích chứ đâu phải là vấn đề là 3 tháng hay là 6 tháng. Đâu phải là vấn đề đi bằng ngựa hay là đi bằng chân đi bộ. Vì vậy cho nên là trên cái phương diện tu học phải để ý là giác tích lũy. Mọi người phải bồi dưỡng cái trí tuệ, phải tu tập trí tuệ, phải nhận thức chân lý, mà giác là rồi hết, không cần làm những cái lặt vặt. Trong đó kể cả cái ăn chay, cái tụng kinh, cái mỗi ngày đốt nhang, cả cúng nước mỗi ngày, vân vân. Cái đó là nhất thiết hữu vi pháp bất đồng. Hữu vi pháp là nó nhiều vô số, mình chạy theo nó chừng nào cho rồi, cho nên không cần làm những cái đó mà cần đạt được cái mục tiêu. Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng. Trụ tướng bố thí sanh thiên phước. Nếu mà chúng ta không biết mà chúng ta tu theo cái pháp hữu vi á, chúng ta làm việc bố thí mà đây nè, cái thân bãi này bao nhiêu hình thức bố thí, trong đó bố thí kinh nãy tôi chưa nói, nãy giờ này là tôi thu được 3-4 triệu rồi, còn cái lần trước là được 3.4 triệu nha, cái kỳ mà trước khi tôi mới nói lần đầu tiên á được 3.4 triệu, nãy giờ có các sư cô với các Phật tử này đưa tới là cũng là 3-4 triệu nữa là được 6-7 triệu rồi đấy. Dù là cái đó là tốt đó nha, tốt hơn nhiều so với những cái khác, nhưng mà vẫn là hữu vi pháp, là nhất thiết hữu vi pháp bất đồng. Trụ tướng bố thí, mà nếu mà bố thí kiểu như vậy mà còn trụ phước nữa, trụ tướng nữa, thì chỉ được cái phước báo cõi trời. Mà ở đây tôi muốn nói cái chữ sanh thiên phước đó, chữ sanh thiên phước mà tôi dùng cái từ mà vang bóng một thời đó là sanh thiên phước. Nếu như các vị làm lành, các vị bồi dưỡng tu nhân tích đức, các vị sẽ có một cái đời sống an lành hạnh phúc, lúc đó gọi là sanh thiên phước đó. Mà là tu tướng bố thí thì sanh thiên phước á, hưởng được cái sự an lành hạnh phúc. Nhưng mà trời, phước báo của trời vẫn là ở trong tam giới. Do vậy cho nên là tam giới là vô an, có những ngày nó sẽ hết cái phước đó. Giống như là mình đưa cái tên, mình đưa lên trời và mình bắn cái mũi tên, cái mũi tên nó đi rất là nhanh đó, xé hư không mà đi vung vút đấy. Nhưng mà dù sao đưa nữa mũi tên đó cũng có cái lúc nó yếu đi rồi nó rớt xuống. Mà rớt xuống thì tất nhiên là mình không biết, mình không định cái chỗ rớt của nó được đâu. Không thế nào mình bắn tên thì được, đi mình bút xe hư không mà đi thì thấy thì có, nhưng mà tới chuyện nó rớt mình không là sao mình biết được cái chỗ đó rớt, không làm chủ được cái chỗ đó rớt. Cho nên dù như ngũ tiễn xả hư không làm phước mà trụ tướng mà bố thí mà làm những cái chuyện mà theo hữu vi á, làm phước theo kiểu hữu vi mà trụ tướng đó, thì mình chỉ hưởng được cái sự an lành trong cái thời gian nào đó mà tôi gọi là vang bóng một thời. Chẳng hạn như là sắc đẹp có, tiền tài có, địa vị có, gia đình giàu có, đó là thiên phước đó. Nhưng mà nếu không khéo thì du như ngũ tiễn xả hư không, không khéo thì giống như mũi tên mình nó đi hết lên cao rồi là nó rớt xuống mà mình không định được. Thì cái trường hợp mà tôi nói là bây giờ những cái vị mà vang bóng một thời đó không còn hưởng được cái hạnh phúc giống như trước nữa, y như mũi tên rớt xuống. Mà có những cái mà thật sự là nó rớt xuống những cái chỗ mà chiêu đất lai sanh bất như ý nha. Khi mà nó rớt xuống không bao giờ mình biết được là nó rớt chỗ nào, kể cả nó rớt cái chỗ xấu xí dơ dái nhất mà mình cũng không làm chủ được. À, thế thì là khi mà mình hưởng cái phước mà của một thời vang bóng rồi đó, nó rớt xuống rõ ràng. Cho nên tôi nói với đại chúng là tôi nhắc cho đại chúng là các vị đừng có sợ cái chuyện mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở dưới lòng đất, cũng như các vị đừng có hy vọng tin tưởng cái thiên phước là ở dưới cõi trên, đừng có thèm tưởng cái đó là Đức Phật không cần nói cho các vị đâu. Mà tổ quốc bố thí sanh thiên phước là các vị hưởng cái phước an lành hạnh phúc vang bóng trong một thời ở cõi đời này, đó là sanh thiên phước ấy. Chứ đừng có tưởng là sanh thiên phước là phải chờ mình chết rồi mình mới sanh lên cái cõi bây giờ là mặt trăng là không có người ở rồi nha. Bây giờ tới quả tinh là cái xe tự hành tới được rồi, khám phá từng mẫu đất nha, rồi đây sẽ khám phá hết. Trên đó hiện giờ cái chỗ là xa nhất đó mà mình đã tới được đó, không có cuộc sống, chưa có cuộc sống. Lẽ tất nhiên là rồi đây người ta sẽ tìm hun hút ở trong không gian cả hàng trăm năm ánh sáng, hàng ngàn năm ánh sáng, hàng tỷ năm ánh sáng, còn nữa, còn thế giới nữa. Thì cái chuyện đó người ở như thế nào thì mình cũng chưa biết. Nhưng mà người ở như thế nào đi nữa, hãy có sự sống đó thì cũng có kẻ an lành, có người là bất ổn, cũng có người hạnh phúc, an vui, mà cũng có người đau khổ, vậy thôi à. Không có một thế giới nào hoàn toàn là thế giới đó an lành trọn vẹn được. Cái đó là cái rõ ràng theo giáo lý Phật là vậy. Cho nên cái thiên phước đây là cái phước báo mà nó làm cho chúng ta an lành hạnh phúc trong một cái thời gian mà ta được hưởng. Rồi á, ta đi lên rồi nó rớt xuống, ta không khéo cái đó nó rớt xuống, nó trở lại cái đời sống rất là bình thường. Thậm chí cái bình thường đó nó có những cái nghiệt ngã hơn những người bình thường khác. Nhưng mà bây giờ thì tôi không tiện nói ra nữa, tôi nói cỡ đó thôi. Vang bóng một thời, cả chồng lẫn vợ, cả gia đình, nhưng mà tới chừng nó rớt xuống là nó còn đau khổ, ê chề hơn là những người thường khác. Bởi vì mũi tên mà bắn lên trên hư không, lên cao đấy, nhưng mà tới chừng nó rớt xuống, thì cái chỗ nó rớt mình không lường được, kể cả chỗ dơ dái hôi tanh. Cái thiên phước, cái phước báo an lành hạnh phúc vang bóng một thời mình hưởng hết rồi á, có khi nó tệ hơn những người. Cũng có kẻ an lành, có người là bất ổn, cũng có người hạnh phúc, an vui, mà cũng có người đau khổ, vậy thôi. Không có một thế giới nào hoàn toàn là thế giới đó an lành trọn vẹn được. Cái đó là cái rõ ràng theo giáo lý Phật là vậy. Cho nên cái thiên phước đây là cái phước báo mà nó làm cho chúng ta an lành hạnh phúc trong một cái thời gian mà ta được hưởng. Rồi á, ta đi lên rồi nó rớt xuống, ta không khéo cái đó nó rớt xuống, nó trở lại cái đời sống rất là bình thường. Thậm chí cái bình thường đó nó có những cái nghiệt ngã hơn những người bình thường khác. Nhưng mà bây giờ thì tôi không tiện nói ra nữa, tôi nói cỡ đó thôi. Vang bóng một thời, cả chồng lẫn vợ, cả gia đình, nhưng mà tới chừng nó rớt xuống là nó còn đau khổ, ê chề hơn là những người thường khác. Bởi vì mũi tên nó bắn lên trên hư không, lên cao đấy, nhưng mà tới chừng nó rớt xuống, thì cái chỗ nó rớt mình không lường được, kể cả chỗ dơ dái hôi tâm. Giác là rồi hết, chủ đích là cái đó, cái lý tưởng cuối cùng của ta là cái đó, chứ còn không phải là những cái lâu ria. Cho nên gần đây tôi có nói, tôi còn phát hiện ra một cái loại thiền mà nó có cái loại thiền mà tôi cho rằng cái loại thiền lá xả. Thiền lá xả, bởi vì là cái cây xả, nó củ xả nó như thế này, gửi lên đây à, lá nè, cái củ xả này mới quan trọng nè. Người mà biết sử dụng, biết dùng xả là người ta lấy cái củ xả, người ta làm nước mắm xả, người ta làm muối xả, rồi người ta làm thịt gà, cái đùi gà, cari thịt gà đó, người ta lấy cái củ xả, người ta làm cái xương con gà, rồi còn tàu hủ với mì căn ngoài, ta làm cái đùi gà, rồi người ta ra, người ta chiên, người ta làm gà rán xả, mà đồ chay nhé. Mà khi mà mình ăn rồi đó, mình ăn với cái củ xả nó thơm mà nó ngon lắm. Đó là củ xả. Và cái củ xả đó nó còn công dụng nữa. Cái người mà biết thuốc đó là khi nào mà trong nhà có người kinh thông á, người ta lấy cái củ xả, củ tối xả là ta nhai, người ta nhổ vô cái người kinh thông, là người kinh thông nó hạ đồm, hạ kinh thông. Thế thì cái công dụng của củ xả nó lớn vậy đó, trị được bệnh kinh thông. Và ăn vô nó giải thông và nó tiêu, mà nó thơm, nó ngon, ta làm cả cà ri, ta làm tìm gà, tìm vịt là gì, ta làm gà rán xả, ớt ngon lắm. Thế thì đó là củ xả. Còn cái lá xả đó, cũng phải là bỏ không, không phải là vô dụng. Nhưng mà người ta trồng xả, để lấy cái lá xả là để người ta ôn mũi. Và cái lá xả đó, rắn rít nó rất là sợ xả, cho nên là trồng xả nhiều trong hàng rào là rắn nó không có tới cái nhà của mình. Thành ra ta trồng xả để ngừa rắn, lá xả để mũi nó cũng sợ nó. Có mùi xả, mũi nó cũng sợ, nó cũng hạn chế bớt mũi vô trong cái giường của mình. Rồi còn những cái lúc mà cảm nắng, cảm sương, cảm nước đó, người ta lấy lá xả, ta nấu với lá khế, nấu với lá quát hương, người ta nấu xong. Thành ra lá xả cũng không phải là bỏ, nhưng mà đều cái công dụng của nó chỉ để nấu xong, chỉ để ung mũi, đuổi rắn vậy thôi. Còn cái mà củ xả thì cái giá trị nó mới là to lớn. Thành ra cái chuyện mà tu thiền cũng vậy. Đốn giác liễu Như Lai thiền, lúc độ vạn hạnh thể trung viên. Người nào mà tánh ngộ được đánh thức được mà đi sâu vào trong cái Như Lai thiền á, thì giống như là cái mình ăn được củ xả vậy, sử dụng được củ xả vậy. Còn dạy các cái thứ thiền mà ngồi kiểu này rồi thở kiểu nọ rồi lấy kiểu kia rồi bỏ kiểu nọ vân vân là phần nhiều là tôi nghe và viết sách đó là phần nhiều là thiền lá xả. Mà bữa sau này rồi tôi trình bày cái chỗ đó cho các vị cho thấy thế nào là Như Lai thiền, đốn giác liễu Như Lai thiền, mà Như Lai thiền mới là thiền củ xả, công dụng có thể cứu tử quần sanh, ngon thơm, giải nhiệt và giải thông, tiêu đàm. Còn lá xả là để dành nấu xong đuổi mũi. Ở đây cũng vậy, giác tức liễu đó là củ xả, giác tức liễu bất phi công, tu như vậy là tu theo kiểu tu củ xả. Nhất thiết hữu gì pháp bất đồng, mà nếu mà chạy theo các pháp hữu duy này mà trụ tướng bố thí sanh thiên phước, đó là tu theo cái kiểu lá xả. Tu kiểu lá xả thì không phải là không có lợi ích, ta không ta giải cảm mà cũng có lợi ích đấy chứ, để đuổi mũi cũng có lợi ích đấy chứ, rắn nó sợ nó hạn chế bắt rắn vào nhà cũng có lợi ích, nhưng mà lợi ích nhỏ thôi. Còn làm sao mà bằng làm cái curry nấu có xả, làm sao mà làm gà rán xả, làm sao mà làm bằng là xả mà ta giải bệnh kinh phong. Trụ tướng bố thí sanh thiên phước, đại chúng đi cái đó, du như ngưỡng tiễn xả hư không. Cái phước mà hướng lên cõi trời rồi thì nó rớt trở lại, bởi vì tam giới vô an mà, trong tam giới còn ở trong tam giới, dù là cõi trời nữa nó cũng có thể rớt trở lại, rớt trở lại đời sống cõi người, thậm chí tệ hơn là súc sanh ngạ quỷ địa ngục. Mà súc sanh ngạ quỷ địa ngục không có nghĩa là chờ hết cái thân này rồi mới bị đâu nha. Học đạo là bây giờ là tôi phải nói như thế, và sự thật tôi nghiên cứu rõ rồi là Phật và Tổ đều nói như thế. Các vị là bố thí sanh thiên phước rồi, các vị hưởng phước, mà hết phước rồi các vị có thể rớt lại vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà các vị vẫn còn sống sờ sờ. Phải học đạo như vậy thì nói mới trúng đạo Phật. Còn nói rằng là làm những điều sai trái hết phước rồi rớt xuống nữa, mình làm cái làm con trâu làm con gà này kia, nói cái đó không cần nói cái đó. Một tâm của ta đủ 10 pháp giới trong tâm ta, thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ. Cái tâm ta mà giác ngộ, ta sáng suốt, ta an kinh an giải thoát, thì lúc đó là ta là ở thiên đường rồi, ta là người sanh thiên rồi. Thì khi mà ta bị địa ngục vô quan tự tánh hôn, mà khi mà cái tâm của ta mà nó đau khổ, nó buồn bực, nó ê chề, không cực độ về ưu tư lo lắng, là ta hôn mê như vậy, vô minh dày đặc như vậy, là ta coi như sống trong địa ngục rồi đó. Ta đọa địa ngục rồi mà ta vẫn còn đi đứng ở trên trần gian này, giống như kinh điển ta gọi là ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba, ta đang ở bờ vậy nè, nhưng mà kỳ thật là ta đang ở trong sông mê biển ái đó. Mà hiểu như vậy rồi mới được, ta đang ở trong cái cảnh mà sóng dập gió dồi của biển khổ mênh mông đó. Mà hiểu vậy mới hiểu trúng đạo Phật. Tịnh tạng tịnh nhãn thưa, chúng con là con của vua Pháp, sao lại sanh vào cái nhà của tà kiến? Đó là điều có thật. Tiếp lại vấn đề nãy đó, ở trong một cái nhà mà cái tư tưởng nó không có đồng nhau, lý tưởng không chung nhau, thì sống khó lắm. Có khi nó thành ra quán tăng hội khổ cũng có. Ví dụ như hai vợ chồng trong nhà mà hai cái tôn giáo khác nhau, sự huấn luyện, sự giáo dục khác nhau, sự tin tưởng khác nhau, khổ lắm. Động tới đó, động tới vấn đề tín ngưỡng tôn giáo là coi như đau khổ. Thế thì chẳng phải oán thắng hội khổ là gì? Phu Nhân dạy, các con nên thương tổn cha các con mà hiện pháp thần thông biến hóa, thấy được phép ấy, ắt lòng cha con thanh tịnh, hoặc là nghe lời chúng ta mà qua đến chỗ Phật. Cái người con đó là cái ông cha sanh vào cái nhà tà kiến. Cái chữ tà kiến đó, nghe nó như vậy, nó đơn giản vậy chứ mà không khéo là chúng ta vẫn là chưa rời khỏi tà kiến. Mà để ý rằng cái chữ tà kiến là khi nào mà chúng ta làm cái việc gì mà không hợp với cái lý nhân quả, ta tin những cái điều không hợp với nhân quả là tà kiến. Tôi nói ví dụ như giờ cái lúc này là thị trường kinh tế thị trường này là thương mại là phải cạnh tranh. Mà cạnh tranh thì là cái người nào buôn bán về bản thân con người buôn bán là phải vui vẻ để mà chiếm lấy cảm tình của khách hàng. Và đồ đạc phẩm chất là phải tốt thì người ta mới mua, nó mới là nổi tiếng, người ta mới mua. Và giá cả đừng có cắt cổ, đừng có nói thách thức cao, mà vừa phải. Thế thì là mua bán như vậy là nhất định là nó thành công, nó thịnh vượng đó chứ. Hàng hóa tốt, giá cả phải chăng, không lừa gạt người ta để mình nói cao, để mình lấy người ta quá nhiều, rồi tánh đình vui vẻ. Thế là buôn bán nhất định là khá. Còn như mua bán mà cứ lừa đảo, nói giá cao một quyền là giá 100 đồng mà mình bán mình lấy của người ta tới 300 đồng. Mình lừa người ta được lần thôi chứ còn ai mà lại chịu cho mình lừa lần thứ hai, thứ ba. Và tiếng lành nó đồn xa, tiếng xấu nó cũng đồn xa, thì còn khách nó đâu có nữa. Rồi phẩm chất thì là mua xài một lần rồi là nhớ đời, không bao giờ dám nhớ tới nữa, thì làm sao mà khá nữa. Rồi con người mình muốn nhìn, mình muốn lấy tiền của người ta, mà ai mà mua đã giá không dễ mình là mình mắng, mình nhét, mình xài xẻ. Vậy rồi cái người như vậy mà nếu mà tháng bảy này mình làm bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, rồi mình cúng bao nhiêu, đốt bao nhiêu vàng mã, rồi mình báo rằng là quỷ thần có hồn nó phải phù hộ cho mình. Nội bao nhiêu đó là tà kiến rồi, chứ đừng có nói tới cái gì nữa khác nữa nha. Có hồn sao mà phù hộ được? Tính tình mình như vậy, hàng hóa mình như vậy, buôn bán mình không thành thật như vậy thì làm sao mà có hồn phù hộ được? Đó, cho nên một chút xíu vậy nó thành ra tà kiến. Còn không cúng mà mua bán rất thành thật, tính tình rất dễ thương, hàng hóa tốt là nó tốt, mà xấu thì nó xấu. Cái người này mua bán rồi người ta tự tìm cái người đó người ta mua, tự nhiên nó khá. Nó không giàu liền, nó không bộc bạo phát nhất thời đâu, nhưng mà cái người này người ta an lành cả đời mà không có sợ nghèo đói đâu. Tức là có đức không sức mà ăn là cái ý nghĩa vậy. Còn không khéo mình được cái lợi trước mắt, nhưng mà không có lâu dài. Tình nên nổi cái tháng bảy này cúng, tôi đọc báo tôi sốt ruột. Bởi vì nó làm cho người ta tưởng rằng là những người đó là những người Phật giáo, chứ kỳ thật không phải Phật giáo, là tà kiến. Tuyệt đại đa số là tà kiến hết. Cầu những cái điều mà quỷ thần tự nó không làm được. Vậy mà tốn biết bao nhiêu gà vịt, biết là bao nhiêu heo cuối, kể cả những cái hãng xưởng xí nghiệp lớn, mà kể những người lãnh đạo cái là có trong đảng cộng sản không, mà cũng vẫn để cho nhân viên mình cúng ào ào báo đăng đàng hoàng vậy. Tại vì mình nghe mà sự thật mà nếu mà nó có đủ trăm tâm như vậy là đáng buồn lắm, mình làm cho cái đạo Phật của mình khó phát triển lắm. Coi như ai đâu mà làm cho tỉnh thức người ta cho nổi, trong khi cả cái xã hội, những cái người mà là cái đức tin trong sáng như chủ nghĩa Marx Lenin mà còn chấp nhận cho cơ quan xí nghiệp của mình làm ăn như vậy, cúng lại như vậy thì là còn ai nữa để nói chứ, còn nói với ai nữa giờ chứ. Cho nên đọc báo cái đó là tôi chua xót vô cùng, nhớ tới cái việc làm đạo của bản thân mình, rồi những người Phật tử trong đạo Phật của mình, rất là lo lắng. Tà kiến nó đơn giản vậy đó, nó lập một tí xíu là nó thành tà kiến. Còn trụ phước bố thí, tôi nói ví dụ như là mình cúng cho con hồn, mà kỳ thật là mình không phải là mình cúng cho nó ăn đâu, mà mình cúng nó một con vịt, mà mình giấy mình cầu nguyện cho nó giúp mình cái lợi lộc là gấp và hàng ngàn hàng triệu lần hơn. Thế thì sao gọi là mình bố thí được? Đó chẳng qua là hối lộ, là đổi chác, mà đổi chác quá lời như vậy, ăn có một con gà con vịt à, mà nó giấy nào là xe hơi chạy cho bình an từ năm này tới năm khác, cúng trên chiếc xe hơi á, rồi giấy cho làm ăn cái hãng giải cái xưởng vịt đó là hàng tỷ tỷ đồng á, mà cúng có mấy vịt à, mà giấy cho bình yên cả tỷ tỷ tỷ, làm sao mà lãnh cái vai trò đó được? Trong khi đó thì bản thân con hồn nó vô gia cư, vô nghề nghiệp, cho nên nó mới đói, nó mới đi kiếm ăn cái đồ vất vưởng như thế. Mà giờ mình cầu nguyện gian xin sự giúp đỡ đó thì còn gì nữa chứ. Cho nên là chánh kiến với tà kiến nó lệch một tí xíu à. Mà cái điều mà tôi muốn nói với đại chúng nữa đó là tôi nói là các vị giật mình thôi, sợ hãi à. Cho nên Đức Phật nói rằng là trong kinh kia Bát Nhã mà Phật nói, nếu mà ta nói thật thì các ông đệ tử các ông nghe rồi sinh ra cuồng loạn hồ nghi mà không tin nổi. Cho nên những cái điều mà giảng kinh mà nói thật là có những người cuồng loạn hồ nghi không tin nổi. Tôi nói vấn đề của đạo Phật là vấn đề mà đối với là thần thánh đó mà không hề có tin và không hề có sợ. Đấy, đạo Phật là đạo Phật, cho nên đạo Phật không phải là một tôn giáo, vì tôn giáo nó đi đôi với tín ngưỡng. Tín ngưỡng là tin với những cái điều, cái giáo điều của một cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó, của đấng nhiều đấng quỷ thần nào đó, hoặc là đa thần, hoặc là nhất thần, là chịu sự ban ơn, sự phù hộ, sự ân sủng của đa thần hoặc là nhất thần. Còn như Phật giáo thì không có, không phải tôn thờ một vị thần duy nhất, cũng không cần phải sợ và tôn thờ nhiều vị thần nào hết. Mà người Phật giáo là kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do việc nhân, đời này tự mình định đoạt số phận mình, chứ không có quỷ thần nào làm gì cho mình hết. Cái đó là cái khó nghe ghê gớm lắm. Nhất tâm cụ thập pháp giới, tâm ta là có thể là trời, là người, là A-tu-la, là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh. À, thế thì thần nào đâu đó làm gì ta chứ? Tâm ta là thanh văn, là dương giác, là Bồ Tát, là Phật. Do vậy cho nên là muốn ở vai trò nào, địa vị nào đều là chánh niệm, chánh định, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp của ta, nó quyết định cuộc đời của ta, nó quyết định nhân phẩm của ta, nó quyết định vị trí của ta, mà không do thần nào hết. Giống như là ta gọi là vô thần, đều đạo Phật không có tuyên bố là vô thần. Chứ kỳ thật là thần thì dù các anh có cũng là nhà ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe, vậy thôi. Chỗ đó là chỗ rất là khó nghe. Mà đây là bữa nay là hôm chính nào là 30 này là các vị còn đi cúng tàn bạo nè. Cúng tàn bạo à. Cái giới địa tạng tôi đã nói với đại chúng từ lâu lắm mà các vị có nhớ đâu. Tôi nói rằng là khể thủ từ bi đại giáo chủ, địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng. Địa tạng là giới 30 tháng 7 nè. Là ai? Cái đấng đại từ bi, cái đấng giáo chủ đại từ đại bi là ai? Địa. Đây nè, chữ dây nữa.
lìa ra. Ngôn, kiên, hậu, quản, hàn tàn, tức là địa nè, ăn cái này là tàn nè, tức là địa tàn nè, nè, tức là địa tàn là ai, địa tàn là cái gì, nè, là kiên, là hậu, là quán, là hàm tàn, tức là đất, cái ông địa tàn tức là cái ông tâm địa, tức là cái ông tâm địa, cái tâm của ta ví như là đất vậy. Do vậy cho nên là thờ ông Địa Tạng tức là thờ ông Địa Tạng. Mà Địa Tạng là gì? Là kiên, là hậu, là quán, là hàm tạng. Là dày, dày như đất và chắc cứng như đất và rộng mênh như mặt đất và hàm tạng chứa đựng tất cả ngũ cốc ngũ quả. Thế thì Địa Tạng tức là tâm địa. Cái tâm của mình ví như đất gọi là Địa Tạng. Cho nên thờ Địa Tạng, cúng Địa Tạng là cúng cái tâm địa của mình. Ta đất nó sinh ra ngũ cốc ngũ quả, tất cả các cái thứ trái cây, tất cả ngũ cốc đều sinh trên đất. Thế thì là phước đức trí tuệ, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã cũng sinh từ đất tâm. Quá nhiều thanh văn, viên giác, Bồ Tát và Phật cũng nó sinh từ đất tâm mà có. Do vậy cho nên là cái tâm địa này ta ví nó là kiên, là hậu, là quán, hàm, ví như cái tâm này là tâm địa, là đất đó, là ông Địa Tạng. Cho nên thờ cúng cái ông Địa Tạng là thờ cúng cái ông tâm giác ngộ thanh tịnh của ta. Tâm ta có thể làm cho ta thành thanh văn, viên giác, Bồ Tát và Phật. Bằng không khéo tâm ta cũng có thể thành địa ngục, ngạ quỷ, súc, súc sanh. Cũng như tâm ta có thể làm tới bơm, tới nho, tới xoài, tới mít, tới bưởi, tới nữ, tới bưởi biên hòa, vân vân, tất cả các thứ trái cây ngon. Mà đất này cũng có thể sinh ra cây mắc cỡ, cây cất lợn, cây sông mây, là các thứ gai gốc ghê gớm, và có những thứ cây mà nhai vô là chết, đắng cay. Đất này nó sinh ra vậy đó, thứ đắng, thứ cay, thứ gai gốc, thứ nhai vô chết, mà cũng có thể sinh ra các thứ cây ăn rất bổ dưỡng cho con người, trong đó có ngũ cốc ngũ quả. Thế thì là cái ông Địa Tạng tức là cái ông tâm địa của chúng ta. Tôi nói cái này, nói này nhiều năm lắm rồi đó chứ, nhưng mà có những người nghe là sanh tâm cuồng loạn, hồ nghi, không tin nổi. Cũng như cái từ mà Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đó, tôi cho rằng Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh bây giờ vẫn còn đây, vẫn hiện hữu mà. Tôi cho rằng tôi sống trong thời kỳ Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Bởi vì trong cái bầu vũ trụ Nhật Nguyệt Đăng Minh sáng suốt thanh tịnh an lành này, mà nếu cái tâm của ta mà nó thanh tịnh cỡ đó thì tâm ta là cùng với Phật, cùng với Nhật Nguyệt Đăng Minh thanh tịnh đó, là tâm ta là Phật chứ gì nữa. Còn đòi hỏi gì nữa. Thành ra là mình vẫn sống ở trong cái thời kỳ của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai đó chứ. Và mình vẫn sống trong thời kỳ của Phật Vân Lôi Âm đó chứ. Mình vẫn nghe âm thanh màu nhiệm. Và những âm thanh nào mà mình nghe nó không phải là thánh thiện, nó là nguyên nhân của đau khổ, của điều nào là mình bỏ nó đi. Nó không phải là dịu âm, mình bỏ nó đi. Mình samatha nó đi. Chỉ nó đi. Tức là ngăn chặn nó đi. Không học vậy, trong đạo Phật không còn gì để nói đâu. Đạo Phật mà tu theo đạo Phật mà mê tín dị đoan là không phải đệ tử Phật. Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng. Pháp hữu vi này nó thiên sai dạng biệt mà chạy theo nó thì làm gì giờ đây? Giác tức liễu bất thi công. Giác là rồi hết. Ngay lúc đó hai người con vì Còn nhớ đến cha, bay vọt lên hư không cao bằng 7 cái đa la. Ngày xưa ta dùng cái đơn vị đo lường nó đơn giản vậy, ví dụ cái dương của mình bây giờ chẳng hạn. Hiện các món thần thông như đi đứng ngồi nằm trong hư không, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đến chóng hết hư không rồi hiện lại nhỏ, nhỏ lại hiện ra lớn, ẩn mất trong hư không rồi bỗng nhiên hiện ra trên đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất. Cái đoạn này là nói với cái người con đó mà. Hai cái người con có cái sức tự tại như vậy. Đó là để tao muốn nói đến cái tự tại thần thông du hí. Cái chữ thần thông á, bất tư nghị danh thần mà vô ngại tự tại danh thông. Định nghĩa chữ thần thông là phải định nghĩa như vậy đó. Đó là định nghĩa theo kinh Phật và tự điển Phật. Những cái điều mà nó màu nhiệm, mà nó vượt ngoài sự nghĩ lường của người thường, ta gọi đó là thần. Mà cái người có cái sức tự tại vô ngại gọi đó là thông. Thế thì cái người mà có cái sức tự tại vô ngại bất tư nghì gọi là người đó được thần thông. Mà tự tại ở đây tôi nói ví dụ như bây giờ đối với sắc, mà các vị thấy kiến sắc phi can sắc, các vị thấy tất cả những cái thứ sắc đẹp, các vị không có bị nhiễm, đó là các vị tự tại đối với sắc. Các vị có thể nghe bất cứ âm thanh thứ gì trên con đời này, trong đó kể cả tất cả những nhạc khí lâm ly não nùng ảm đạm thê lương dịu dặt nhất đời, mà các vị cũng không bị mê hoặc. Và những lời đường tiếng mật nói kiểu nào các vị cũng không lừa đảo được, không làm mềm lòng yếu lòng của các vị. Đó là các vị tự tại về thanh, về hương, về vị cũng vậy. Món ăn các vị biết thưởng thức hết, nhưng mà các vị không đam mê một thứ ăn nào, để mà các vị phải thân bại danh liệt vì những món ăn mà mình ham ăn. Tức là sắc, thanh, đơn vị, xúc, pháp cũng vậy. Thế thì cái người mà như vậy tự tại được với sắc nên bị xúc như vậy, mà người này vẫn đi vẫn đứng vẫn nói cười bình thường với cái cõi đời này, đó là thần đó, là bất tư nghi đó. Tức là cái sức vô ngại tự tại của cái người này mà người thường nhìn không biết được, họ vẫn như người thường mà họ vẫn không bị sắc thanh hơn bị xúc pháp nhận chìm họ, lôi cuốn họ, làm cho họ đau khổ. Thế thì cái người đó thì gọi là cái người được thần thông đó. Cũng như kinh Di Ma Cật, tôi gọi là kinh bất tư nghì giải thoát pháp môn, tu theo pháp môn của Di Ma Cật, của kinh này, là người này có cái một cái sức giải thoát mà người thường không biết được, mới gọi là giải thoát bất tư nghì. Bất tư nghì nghĩa là người này vẫn đi vẫn đứng vẫn nằm vẫn ngồi vẫn sống bình thường, hòa nhập với mọi người, mà hòa mà như bất đồng, hòa mà không đồng. Người ta có cái lập trường, người ta có cái lý tưởng, người ta có cái giác ngộ của người ta, người ta có cái chánh niệm của người ta. Thành ra ta hòa bên ngoài mà ta không đồng ở bên trong. Người ta có cái giải thoát an lành của người ta. Người ta có thể ngồi trong một cái tiệc rượu với bạn bè nào đó khi người ta muốn chiều họ. Người ta có thể vào trong một cái ca vũ trường nào đó, nhưng mà người ta không phải là bằng lòng vào đó. Vì một lẽ gì đó, vì sự lợi ích của anh, vì một lẽ nào đó mà tôi muốn giáo hóa, tôi muốn độ anh gì đó, tôi đến, tôi cùng đi với anh. Mà trong đó đến vũ trường tôi không hề đam mê vũ trường, đến quán rượu tôi không hề đam mê rượu, đến ca nhạc tôi không hề đam mê gì ca nhạc. Thế thì người đó là cái người được thần thông đó. Thần thông có nghĩa là cái người đó tự tại đến cái mức kia, bằng bất tư nghị. Chứ đừng quan điểm thần thông là đi xuống nước, ngồi dưới nước được, giống như là mấy ông pha kia mà yoga mà ngồi dưới nước không cần, càng không cần bay lên cao. Bởi vì bay cao để làm gì đến đó? Phi hành gia ở trên trời, trên ngoài quỹ đạo cách 400-500 cây số, mà ở đây cả năm á,
mà cũng đâu gọi là an lạc giải thoát gì đâu. Do vậy cho nên thành thông đây là phải hiểu là nghĩa bất tư nghị, vô ngại tự tại một cách bất tư nghị. Đó, thành ra những người con này là nói thế này là để nói là cái người này là những người vô ngại tự tại bất tư nghị, chứ không phải là cái người này làm như vậy. Không phải là hai người con này là vào trong lửa, vào trong nước, rồi trên thân là lửa như thân là nước cần chuyện đó. Nhưng mà ý nói là người này là cái người tự tại đối với địa, với thủy, với quả, với phong, không kiến thức. Người này coi như là có cái sức tự tại. Và biểu diễn cái sức tự tại này cho ông vua cha mình thấy. Vì ông vua cha của mình là ông tà kiến mà. Mà muốn để cho ông chinh phục, để mà ông theo cái lời khuyên can của mình đó mà. Mình phải cho ông thấy cái gì cụ thể thì biểu hiện cái sức vô ngại tự tại như vậy, gọi là người được thần thông đó mà. Tôi nói như vậy rồi để tôi chứng minh cho đại chúng đấy nè. Một Kiền Liên là 10 đại đệ tử của Phật, mà ai cũng biết rằng là Một Kiền Liên là thần thông đệ nhất đó nha. Nhưng mà các vị biết là Một Kiền Liên chết kiểu gì không? Kiểu của ngoại đạo quýnh bể đầu chết. Đấy, cho nên đừng có lầm tưởng là thần thông đệ nhất rồi nó quấn cái này mình bay cái quét cái mình, rồi độn vô gọi là độn mộc chung vô trong cây, dẫm đất cái độn thổ như là thổ hành tôn, nhảy cái quèo lên 8 vạn dặm như là tề thiên đại thánh. Không phải vậy đâu, cái đó là chuyện đó, là phim đó, là tiểu thuyết đấy. Tức là thật là thần thông đệ nhất là cái người đó là người bất tư nghị, vô ngại tự tại. Một Kiền Liên rất anh dũng, rất can đảm, thuyết pháp không bao giờ thỏa hiệp với ngoại đạo. Đệ nhất là cái chỗ đó, thần thông đệ nhất chỗ đó, tự tại vô cùng, không hề khiếp sợ trước áp lực thế lực nào của ngoại đạo, của tà giáo. Do vậy mà ngoại đạo tà giáo nó đánh chết bằng cách bể đầu á, còn 2-3 đệ tử đi theo gần nó quánh, nghĩa là văng ra là bị thương tích hết đó chứ. Tôi nói cái chuyện đó để tôi nói với đại chúng rằng không phải thần thông là xoẹt một cái chui vào trong cây gọi là độn mộc, dẫm cái thục cái đất gọi là độn thổ, bay cái lên trời mấy dặm dặm gọi là thăng thiên, chém cái gươm vậy trong truyện Phong Thần nó láo nghe dễ ghê lắm, nghe là cỡ như Dương Tiễn mà đem cái gươm ra mà chém vào cái y độn kim mà y độn kim y chui vào trong cây gươm nó mất. Nghe vậy tôi mê muốn chết thì tôi đọc truyện quá trời quá đất, đọc thuộc lòng từ đầu tới cuối từ tên vậy đó. Giờ 50-60 năm không xài nó quên đó. Nghe nói mà là Dương Tiễn mà 72 phép thần công là chém cái là độn vô kim, còn nếu mà nó quýnh nồi quá là độn vô mộc, có cây lớn là độn vô trong cây á, tức là chui vô cây. Cái đó không phải vậy đâu, cái đó không phải thần thông đâu. Cho nên phải dứt bỏ những cái tư tưởng quan đường. Từ cái quan đường đó nó sinh ra mê tín dị đoan, nó sinh ra cái tư tưởng siêu hình, mà nó trở thành cái người vùi đầu vào trong vô sắc giới. Dục giới là đau khổ đã đành, mà vùi đầu vào vô sắc giới cũng là một thứ đau khổ, mà không bao giờ có được một cái gì. Cho nên cái này là phải tỉnh thức à, bằng không là không có đem lại kết quả đâu. Cho nên tôi nghiên cứu đạo Phật rồi tôi nghĩ, có khi tôi nghĩ rồi tôi thương Đức Phật Thích Ca kỳ lạ. Một sức trí tuệ vô cùng tận, nhưng mà người ta có được bao nhiêu người tiếp thu đâu. Ước gì mà người ta nhân loại mà được tiếp thu á, thì người ta giải khổ biết là bao nhiêu. Trên thế giới bây giờ nè, mỗi một nước, một dân tộc đều có một cái sức tin tưởng, một cái tín ngưỡng, một cái đạo giáo của người ta. nói thì mình không có dám chê, bởi vì nhân loại mà nó 7 tỷ người mà người ta có quyền tự do tín ngưỡng chứ. Nhưng mà mình học giáo lý rồi đó, mình thấy á, cái đức tin của những người mà tin không chánh pháp, không có đúng chân lý đó, nó ràng buộc người ta khổ vô cùng. Cái mà muốn nói là tôi muốn nói chỗ đó, nó làm cho người ta khổ vô cùng vì cái đức tin của người ta. Trong khi đó mình học với đạo Phật, mình tin ở nơi chân lý, mình tư duy, mình quán chiếu chân lý, mà mình sống theo chân lý á, mình sẽ cởi mở, mình sẽ nhẹ nhàng vô cùng. Vậy mà giáo lý của đạo Phật không có được bao nhiêu người tiếp thu để mà sống, nó uổng vô cùng vô tận. Các vị thỉnh thoảng các vị coi tivi á, các vị thấy cái văn hóa, cái đức tin, cái tôn giáo của nhân loại trên thế giới này vô số kể. Ví dụ như nước Việt Nam của mình đây là hơn 60 giống dân, có hơn 60 cái đức tin khác nhau. Còn như nước Liên Xô, như nước Trung Hoa, như nước là Mexico rồi mới nói hôm nay là có những cái tín ngưỡng của người ta đó mà, Campuchia, Lào, Thái Lan, v.v. Nước nào cũng có cái đức tin riêng của người ta. Nhưng mà đức tin nào mình bình tâm, mình khách quan mà mình nhận xét, mình lấy cái kính của soi của Phật giáo luôn, cái trí tuệ của Phật giáo mình soi rồi, mình thấy đức tin của người ta nó làm cho người ta khổ hết sức là khổ, nó ràng buộc người ta vô cùng. Còn cái đức tin của Phật giáo là nó làm cho người ta giải thoát vô cùng vô tận. Mà cái người truyền bá không bao nhiêu, và cái người mà tiếp thu trọn vẹn cũng không bao nhiêu. Cho nên là nhớ tới đức Phật mà tôi kính, mà tôi quý, mà thôi là thương xót. Cái công lao của Ngài quá sức, mà bây giờ nhân loại nhờ được ít quá. Kể cả những người gọi là đệ tử Phật giáo của ta, mà cũng không có được bao nhiêu người nhờ thật sự của cái đạo Phật trọn vẹn. Thường thường là các vị nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, mà các vị mà tu theo mà hữu vi không thì làm sao? Là bất quá là trụ tướng bố thí sanh thiên phước, du như ngưỡng tiễn xả hư không, thế lực tận tiễn hoàn trị, chiêu đắc lai sanh bất nhĩ. Cái thế lực của cái tên lên hết rồi là nó phải rớt xuống thôi. Người mà tu phước hưởng cõi trời rồi là hết phước, là nó trở lại, trở lại đau khổ ngay trong đời này, chứ đâu có phải là đợi đời sau đâu. Giống như mũi tên mà bắn lên là trong vòng mấy phút sau nó rớt xuống, chứ đâu phải đợi là mấy trăm năm sau hoặc mấy tháng sau nó mới rớt đâu. Hết giờ rồi, bây giờ gần đây. Cái số mà các Phật tử ủng hộ cúng dường giáo án cho học trò học, tôi đề nghị đó, bây giờ thì chưa công bố được, bởi vì các vị còn đưa la thì tôi cứ ghi vậy. Nhưng mà đại để là nãy giờ là cũng được vài 3 triệu, lần trước được 3 triệu mấy. Nhưng mà cái này mà nếu mà cúng cho được 800 tăng ni 2 lớp cao đẳng thì kể ra rất là nhiều tiền đấy. Nhưng mà bây giờ thì được cỡ nào thì hay cỡ nấy, rồi từ từ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng tịnh.